Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Ngài Đạo Thế Thiền Sư. Hôm nay chúng ta học sang cái phần gọi là Quán Phật, học sang phần Quán Phật. Ở trong văn luận viết như thế này: trộm nghe pháp của Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng, tâm đại từ bi vang đến cõi trời hữu đỉnh. Ngài tùy cơ tuôn mưa nhuần khắp, nên giăng mây pháp kín cả bầu trời, bình đẳng quán sát khắp chúng sinh như gương sáng sạch in hình của vạn loại. Vì thế khi kim dung thị hiện thì hằng tinh ẩn khuất, nguyệt ái vừa phóng quang thì ánh chiều dương vội tối mờ. Cũng vậy, bát âm vừa phát thì pháp của ni kiền rối loạn, bảy biện vừa vang thì cờ chiến của phú na đã đổ nhào. Cho nên biết sức vi thần tôn quý, làm lợi ích thật rộng sâu, chỉ tùy hỷ thấy nghe chứ rất khó gặp. Qua đoạn văn này chúng ta thấy đại sư Đạo Thế, ngài nói rằng gì? Trộm nghe đây là câu mở đầu cho cái đoạn văn Quán Phật này. Ngài nói trộm nghe, tức là ngài nói gì, hoặc là thì mình gọi là hay là từng nghe, hay là trộm nghe. Ở đây ngài vì là cung kính pháp, cho nên nói là chỉ dám nói là gì, là trộm nghe. Tức là giống như người gì trộm nghe được cái pháp của Phật như thế, hay là trộm nghe thấy người ta nói như thế, vân vân. Ngài đây là cái từ nói khiêm cung, từ nói khiêm tốn vậy. Còn nói đúng ra thì phải nói là từng nghe, hay là được nghe, nhưng ngài nói là trộm nghe, tức là rất khiêm tốn. Pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương ở đây chính là gì? Là chỉ cho giáo pháp của Đức Thế Tôn, từ kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết ra, gọi là pháp của Pháp Vương. Đức Phật đó là được gọi là đấng Pháp Vương, tức là vua của gì ạ? Của các pháp. Còn đây pháp của Pháp Vương tức là gì? Là pháp do Đức Phật nói ra thì gọi là pháp của Pháp Vương. Pháp của Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng. Tức là giáo pháp của Đức Phật có cái năng lực cứu độ vô cùng. Tâm đại từ đại bi vang đến cõi trời hữu đỉnh. Cõi trời hữu đỉnh là cõi trời cao nhất trong tất cả các cõi trời. Trong kinh điển nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật thường đề cập tới ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì gồm có trong gì? Trong lục đạo. Thấp nhất là địa ngục, xong đến là ngạ quỷ, xong đến súc sinh, xong đến này, xong đến cõi người, xong đến cõi Atula, xong đến cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới thì cũng có 6 cõi. Cõi thứ nhất là cõi tứ thiên vương, cõi thứ hai là cõi đao lợi thiên, cõi thứ ba là cõi dạ ma thiên, cõi thứ tư là cõi đâu xuất đà thiên, hay là còn gọi là cõi đâu xuất, mà bây giờ là Bồ Tát Di Lạc đang ở trên nội viện cung trời đâu xuất, hoằng pháp giáo hóa độ sinh ở đó. Đến khi nhân duyên chín muồi thì Bồ Tát Di Lạc sẽ giáng sinh xuống nhân gian thành Phật ở tại cội Long Hoa. Cội Long Hoa tôi nghĩ chắc lúc đó cũng gọi cũng cả cội Bồ Đề, nhưng lúc đó đặt tên khác đây là cội Long Hoa thôi, cũng là Bồ Đề đạo tràng nhưng chắc gọi là cội Long Hoa, đặt tên khác đi. Và cõi thứ năm là cõi hóa lạc, cõi thứ sáu là cõi tha hóa tự tại thiên. Cõi thứ sáu này chính là cõi trời cao nhất trong lục giới, dục giới thiên này đó. Chính là ông vua cõi trời thứ sáu này chính là thiên ma ba tuần, chính là thiên ma ba tuần. Có người thắc mắc với chúng tôi rằng tại sao thiên ma ba tuần lại là vua của cõi trời, nó làm ác thế tại sao nó là vua cõi trời? Xin thưa các quý vị, nó làm vua cõi trời vì cái phúc báo của nó đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ nó đã lên đó nó được làm vua rồi. Cái cõi trời đó nói là ác là vì sao? Ác không phải là nó ác với tất cả chúng sinh. Ác ở đây là gì? Nó chỉ không muốn cho những người tu theo con đường chính đạo thoát khỏi tam giới mà thôi. Ấy chứ còn chúng sinh vẫn ở trong tam giới, vẫn tu tập tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm phúc tu thiện, nhưng mà chỉ cần nó khởi lên một niệm cầu danh, khởi lên một niệm cầu tài, khởi lên một niệm cầu một cái gì cho riêng cá nhân nó, thì hoặc là cầu thần thông, cầu cái gì cho bản thân mình, thế liền là ông thiên ma này ông rất hoan hỉ, vì ông ấy có cái quái trời đó có cái danh hiệu là gì, là tha hóa tự tại thiên, tức là nó lấy những cái công đức của các quái trời khác và quái người của chúng ta và các quái khác để làm công đức của cõi của nó. Quan là mình nói nôm na dễ hiểu cho ở thế gian này, mình làm ra được bao nhiêu công đức thì phải đóng thuế cho nó bao nhiêu phần trăm, kiểu như thế. Mình tu được bao nhiêu công đức, mình chỉ khởi một cái tâm niệm gọi là cầu thần thông, hoặc là cầu trường thọ, hoặc là cầu quan chức, cầu tiền tài, cầu của cải. Chúng ta làm không vì đạo giải thoát, không vì mục đích độ sinh, không vì mục đích vì tất cả chúng sinh mà giáo hóa khiến cho họ ra khỏi tam giới. Ví dụ chẳng hạn nếu mà thầy xây chùa, mục đích xây chùa để hướng thiện cho mọi người, nhưng cái thiện ấy không phải là để hồi hướng cho mọi người đều tu tập để cho được vãng sinh Tây Phương, không phải là hồi hướng để cho mọi người giáo hóa cho mọi người hiểu được con đường tu tập để thoát ly tam giới, chứng đắc thánh quả, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác đạo cũng như là sáu nẻo luân hồi, và đặc biệt là ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà thầy gọi là chỉ hướng cho họ tu nhân tích đức làm sao để gì họ có phúc báo này, có thọ mạng này, gia đình được an vui hạnh phúc này, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu thọ đắc thọ, cầu bình an đắc bình an này, rồi thầy làm lễ cho người ta được như ý nguyện, cầu quan chức được quan chức, cầu phú nhiêu được phú nhiêu, cầu trường thọ đắc trường thọ, và họ mà lại mang tiền đến để lễ tạ thầy, và thầy thì cất chữ tiền của đó, hoặc là lại đem đi xây những ngôi chùa khác, lại thì không vì mục đích giáo hóa độ sinh, giải thoát giác ngộ ra khỏi ba cõi, mà là với chỉ mục đích là gì? Để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gì? Cho các sư ở trong chùa, cũng như là làm giàu cho các tín đồ Phật tử. Như vậy thì đó gọi là đi làm công cho thiên ma ba tuần đấy các quý vị. Đấy, chúng ta đừng có nghĩ là thiên ma ba tuần nó là một cái gì đó nó rất xấu xa. Không phải, thiên ma ba tuần thực sự nói với các quý vị, nó chỉ xấu với những người nào muốn thoát ly khỏi sự quản lý của nó. Mà người đầu tiên muốn thoát ly và đã thoát ly được đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và những người kế tiếp là gì? 50 em ông Kiều Trần Như và 1000 thầy trò ông ba anh em ông Ma Ca Diếp, rồi dần dần sau này xá lợi phất mục Kỳ Liên nhấn đến gì? Nhấn đến hằng hà sa số, những chúng Bồ Tát, chúng chư thiên, chúng thanh văn, rồi chúng quỷ thần tu tập theo chính pháp của Đức Thế Tôn và gì? Tự do tự tại chứng đắc được từ sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả La Hán, nhấn đến gì? Đến hàng Bích Chi Phật và chứng được các quả vị của Bồ Tát từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác. Và trong kinh Pháp Hoa là có gì? Long nữ còn thành Phật ngay trong một đời nữa vì nghe kinh Pháp Hoa, tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho nên một đời thành Phật. Vì vậy mà chúng ta thấy thiên ma ba tuần, vua quái trời tha hóa tự tại, mình gọi là thiên ma ba tuần đó, nó chỉ có gì? Chỉ có ghét những người mà gì? Mà muốn gọi là thoát ly tam giới, ra khỏi sự quản lý của nó. Có nghĩa mình có nói nôm na là gì? Tức là mình ra khỏi tam giới rồi thì mình tu tập hay mình giáo hóa độ sinh, nhiều người cùng được giải thoát, thì nó mất gì? Nó mất đi những người kẻ hầu người hạ của nó. Bây giờ tất cả chúng ta còn ở trong vòng đội đại, còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, còn ở trong tam giới này, đều là những kẻ gì ạ? Chúng ta đang ở trong quái dục này thì chúng ta đều là những kẻ gì ạ? Kẻ hầu người hạ của thiên ma ba tuần đó các quý vị. Chúng ta tu được một chút công đức, khởi một niệm tâm tham, sân si, là chúng ta gì? Là chúng ta đang đóng thuế để cho thiên ma ba tuần gì ạ? Đấy, chúng ta đừng nghĩ thiên ma ba tuần nó xa vời đâu, nó ngay trong gì? Ngay trong cuộc sống này, ở trong quái dục giới này, nó ở trên quái trời cao nhất, nó là vua quái trời cao nhất, thọ mạng của nó gì? Lớn hơn cả quái trời Đế Thích, lớn hơn cả quái trời thứ tư của Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở quái trời Đâu Xuất đó. Thọ mạng và phúc báo của nó kéo dài hơn, lớn hơn năm quái trời dục giới ban dưới. Các quý vị xem, không chỉ quái người chúng ta phải nộp thuế cho quái trời đó, mà năm quái trời, từ quái trời hóa lạc là quái trời thứ năm đó, trở xuống cho đến quái trời tứ thiên vương cũng đang đều phải gì nộp thuế cho gì. Tôi nói dễ, một cái danh từ dễ hiểu cho ở thế gian chúng ta, để chúng ta liên tưởng, vẫn phải đi nộp thuế cho gì ạ? Cho vua quái trời thứ sáu mà chúng ta gọi là thiên ma ba tuần đấy. Nộp thuế bằng cách nào? Chỉ cần tất cả các việc làm phúc làm thiện của chúng ta khởi một niềm tâm tham thôi, sân hoặc si thôi, đó là chúng ta đang đi nộp thuế cho thiên ma ba tuần. Vì thiên ma ba tuần nó là biểu tượng cho gì? Cho sau khi thành công rồi lại khởi ra gì? Tham sân si. Trưa nay tôi đọc nghiên cứu tài liệu, thấy bên Trung Quốc có một cái triều đại, triều đại này là gọi là nhà Tề, triều đại nhà Tề bên Trung Quốc. Cái triều đại này có 6 đời vua, 6 anh em lên làm vua, thì cả 6 anh em đều gì? Đều bị dân chúng họ oán thán và ghét bỏ. 6 anh em tự giết nhau, tranh nhau lên làm vua trong vòng 28 năm, mà 6 anh em tranh nhau giết nhau lên làm vua. Thì có ông thì 1-2 năm đầu lên làm vua thì rất tốt, nhưng mà 2-3 năm sau trở đi một cái là trở thành hoang dâm vô bột, hoang dâm vô độ, ăn chơi trác táng, thậm chí là giết dân như như giết như coi cái việc giết dân như là đem lại trò mua vui cho mình vậy, cho nên tổn phúc. Và cũng kết quả gì? cũng chỉ được 2-3 năm ngồi ở trên ngai vàng, cũng bị gì? Chính những người thân anh em ruột của mình ấy, giết chết. Đắp đổi cho nhau 6 anh em ruột thay nhau lên làm vua mà chỉ có được trụ được có 28 năm thôi. Chúng ta thấy không? Đó, khi chưa lên làm vua thì ai cũng gì, cũng nghĩ rằng chưa có quyền lực trong tay thì nghĩ rằng mình giết cái ông vua tàn bạo kia đi để mình lên làm vua, đem lại cơm no áo ấm cho dân, đem lại sự thái bình cho người dân. Nhưng lên đó cái ngai vàng, cái quyền lực, nào là gái đẹp, nào là tiền tài, vàng bạc châu báu lụa là vân vân, nào đặc biệt là cái quyền lực ở trong tay, nói có người nghe, đe có người sợ, suốt ngày có kẻ đi theo để nịnh bợ, để ton hót. Cho nên lúc đó thì cái bản ngã nó nổi lên, và cái tâm bồ đề của Phật nó ẩn sâu đi, cái tâm ma nó hiện rõ ra. Chúng ta bây giờ là người tu, chúng ta chắc gì đã tu đúng với lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi bây giờ cũng chưa dám khẳng định mình tu đúng lời dạy của Đức Phật. Vừa tu vừa mò mẫm, vừa tu vừa cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho, khai tâm khai trí cho, soi đường chỉ lối cho, luôn luôn dắt dìu con, dắt dìu chúng con như là người mẹ thương con đỏ vậy. Mình như những đứa con đỏ, Phật như người mẹ người cha. Xin đừng bỏ rơi chúng con ở giữa cuộc đời phong ba bão táp này, giữa cuộc đời trùng trùng vô lượng vô biên những khổ não, những cám dỗ có thể bủa vây răng lưới và bắt gọn chúng con bất cứ lúc nào, nếu như không có người cha người mẹ là Đức Thế Tôn ở bên cạnh, không có chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ, chư Lịch Đại Tổ Sư ở bên cạnh để nhắc nhở, để giáo dưỡng và để bảo ban chúng con. Đức pháp của Đấng Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng, tâm đại từ bi vang đến quái trời hữu đỉnh. Tôi đang nói thì đang nói 6 quái dục giới. Qua 6 quái dục giới là có 18 quái trời gì? Sắc giới. Sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, bốn quái gì? Từ sơ thiền đến tứ thiền này cộng lại thành 16 quái trời vô sắc lớn. Còn trong 18 quái. Trong 18 quái trời sắc giới, xin lỗi, quái trời sắc giới. Nói nhanh quá. Các Phật tử cũng hoan hỉ. Đấy, cái khi mà nói nhanh quá nói thì cũng có lúc cái miệng nói thì nó không kịp loát theo cái gì. Không kịp loát theo cái trí tuệ là như thế. Tứ thiền thiên bao gồm gì? 18 quái trời sắc giới và 4 quái trời vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Chính quái gì? Quái trời hữu đỉnh này chính là quái trời, cái tên khác của quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên đấy. Kinh Phật nói rằng chúng chư thiên ở quái trời hữu đỉnh này, hay còn gọi là có tên khác là quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ này, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp. Các vị nghĩ xem, 80 vạn đại kiếp. Một kiếp của nhà Phật được tính là gì? Có một hòn đá to bằng cái con trâu lớn nhất, và có một con chim ở trên trời 100 năm bay đi rồi lại đậu đến, bay đến rồi đậu trên hòn đá, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại rồi bay đi. Cứ như thế 100 năm sau lại bay đến, quyền mỏ qua quyền mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ cái hòn đá to bằng con trâu, con trâu đực to nhất đó, nó mòn không còn chút nào nữa. Đó được tính là gì? Một đại kiếp của nhà Phật. Kiếp ở đây tiếng Phạm gọi là kiếp ba. Mà tuổi thọ của chúng chư thiên ở qua trên quái trời hữu đỉnh là thọ đến thì 80 vạn đại kiếp. Quái trời thiên vương, tứ thiên vương của dục giới gần với quái Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta, trái đất của chúng ta thọ được 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm ở nhân gian chúng ta. Quái trời Đao Lợi thọ 1.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm quái nhân gian chúng ta. Quái trời Dạ Ma thọ 200 tuổi, một ngày một đêm bằng 200 năm của chúng ta. À, sống 300 tuổi, cõi trời thọ 300 tuổi, một ngày một đêm bằng 300 năm. Cõi trời đâu xuất thọ 4.000 tuổi. À, đấy, cõi trời Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, cõi trời Đao Lợi thọ 1.000 tuổi, cõi trời Dạ Ma thọ 3.000 tuổi, cõi trời thứ tư có đâu xuất thọ 4.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm của chúng ta. Và cõi trời thứ năm là thọ 5.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 500 năm của chúng ta. Cõi trời thứ sáu là cõi trời dục giới đó, một ngày một đêm bằng 600 năm nhân gian chúng ta, tuổi thọ của họ là 6.000 năm, 6.000 tuổi. À, thiên ma ba tuần thọ 6.000 tuổi, mà một ngày một đêm ở cõi đó bằng 600 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Chúng ta cứ nhân xem, so với vị ấy thọ bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ở thế gian chúng ta. Cho nên vị còn thọ dài lắm các quý vị. Nhưng so dần lên bằng cõi trời hữu đỉnh thì chứ ăn thua gì. Cõi trời hữu đỉnh thọ 80 vạn đại kiếp, mà kiếp ở đây là tính bằng kiếp thạch, kiếp ba của nhà Phật nhé, chứ và không phải một kiếp người chúng ta trăm năm này đâu. Nhưng ở trong kinh á, Phật Bảo Tích á, kinh Đại Bảo Tích á, Phật nói là gì? Tuổi thọ của chúng chư thiên ở cõi trời hữu đỉnh 80 vạn đại kiếp đó so với các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, còn kém xa trăm ngàn vạn ức, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả thuyết, bất khả thuyết gì? Bất khả thuyết. Tức là kém không thể nói hết được. Nói nôm na tóm lại một câu này, tuổi thọ của các vị Bồ Tát và thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, ai vãng sinh về đó là tuổi thọ là vô lượng vô biên, bằng tuổi thọ của A Di Đà Phật, gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà còn có một tên hiệu nữa là vô lượng thọ. Và tuổi thọ của đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đồng với tuổi thọ của Đức Phật, cũng nghĩa có nghĩa là gì? Cũng là vô lượng thọ. Vậy 80 vạn đại kiếp còn có số đếm không? Còn có số đếm. Vô lượng thọ có ai đếm được không? Không ai đếm được. Đã là vô lượng rồi thì biết đâu mà đếm. Đếm được thì không gọi là vô lượng nữa. Đó. Cho nên ở đây mới nói cái tâm từ bi của Đức Thế Tôn, vị giáo chủ Quái Xá Bà của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, là gì? Tâm đại từ đại bi của Ngài vang đến cõi trời hữu đỉnh. Tôi xin nói thêm là gì? Dựa vào kinh điển của Đức Phật mà chúng tôi được học, được đọc, được tụng á, thì không chỉ vang đến cõi trời hữu đỉnh đâu, tâm từ bi của Đức Phật á còn gì? Biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó là quốc độ giáo hóa của Ngài. Thậm chí thì cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn nó còn biến khắp gì? 10 phương thế giới. Bất khả thuyết, bất khả thuyết các thế giới khắp trong 10 phương. Lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị thầy, vị giáo chủ Quán Xá Bà của chúng ta, lòng từ bi của Ngài á, bao trùm khắp bất khả thuyết khắp 10 phương thế giới. Chứ không phải là chỉ đến cõi trời hữu đỉnh đâu. Mà đây á, Ngài đạo ngài pháp sư đạo thế, ngài chỉ nói là gì? Ngài chỉ nói ở trong ba cõi dục giới sắc giới mà thôi. Cho nên ngài nói gì? Trên thì gì? Lòng từ bi vang đến thì cõi trời hữu đỉnh. Đây là gì? Ngài gọi là thu hẹp lại ở trong tam giới mà nói vậy. Trong tam giới thì cõi hữu đỉnh là cao nhất, địa ngục A Tỳ là thấp nhất. Vậy á, lòng từ bi của Đức Phật á, bao trùm lên đến cõi trời hữu đỉnh và thấu xuống địa ngục A Tỳ. Như vậy là thọ cùng tam tế rồi, còn gì nữa. Đây là nói gì? Nói theo nghĩa hẹp. Còn nói theo nghĩa rộng, lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, theo như trong kinh Pháp Hoa nói này, là trùm khắp 10 phương. Rồi lại nói ngài tùy cơ mà tuôn mưa nhuần khắp, nên răng mây pháp kín cả bầu trời. Nói rằng ở đây là tán thán, ngài đạo thế tán khán khen ngợi Đức Thế Tôn tùy cơ mà gì? Mà tuôn mưa nhuần khắp, nên răng mây pháp kín cả bầu trời. răng mây pháp kín cả bầu trời để làm gì? Để tuôn mưa pháp vậy. Chúng sinh có nhân duyên nghe Phật thuyết pháp liền phá mê khai ngộ, liền bỏ vọng về chân, liền bỏ ác làm lành, liền lãnh giữ hành thiện, liền chứng đắc thánh quả, liền thoát ly tam giới, liền tận độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là ngài tuôn mưa pháp nên răng kín cả bầu trời là như thế. Bằng Đức Phật còn gì, bình đẳng quán chúng sinh như là gương sạch in hình vạn loại. Đức Phật đối với chúng sinh là bình đẳng, không có bỉ thử, không có nhân ngã, không có đây kia, không có thương người này, không có ghét người kia, không có thương loài người, không có ghét loài quỷ, không có thương loài trời mà không có gì, không có ghét loài Atula, Dạ Xoa, La Sát, vân vân. Tâm của Đức Phật là gì? Bao dung rộng khắp. Đứa con giống như đứa con hư Phật cũng thương, đứa con gì ngoan Phật cũng thương. Hư hay ngoan đều bình đẳng yêu thương như nhau, không có một chút sai biệt vậy. Cho nên ở đây mới nói gì, lòng bình đẳng quán sát gì chúng sinh như gương sáng sạch in hình vạn loại. Đó, tâm bình đẳng của Đức Phật, ngài đạo thế là nói là ví như gương sáng sạch, tất cả muôn vật đi ra đi trước gương thì nó đều phản hình chiếu bóng ra vậy, không sai một mảy may vậy. Ví dụ như là đem cái bình hoa lan này đi qua cái gương sáng sạch thì nó hiện lên bình hoa lan, còn đem gì, đem cái cốc nước này đưa qua thì cái gương sáng sạch thì nó hiện ra cái hình cốc nước này, rồi đem cái quyển gì, đem quyển sách này đưa qua cái gương sáng sạch kia thì nó hiện cái hình là gì, quyển sách này, không có sai khác vậy. Là tâm của Đức Phật bao dung rộng lớn và từ bi thanh tịnh, cũng giống như chiếc gương sáng sạch kia, không có một chút nhân ngã bỉ thử yêu ghét như là chúng sinh phàm phu chúng ta. Rồi nữa ngài còn nói gì, vì thế kim dung hiện thị thì hằng tinh ẩn khuất. Kim dung hiển thị tức là chỉ cho kim thân của Đức Phật, chỉ cho cái chúng ta thấy Đức Phật thường có gì, Đức Phật nào cũng có ba thân. Thứ nhất là pháp thân, thứ nhất là pháp thân. Pháp thân thì biến khắp mười phương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô khứ vô lai, thường hằng bất biến, trùm cả thái hư. Nói lớn là thì bao trùm cả thái hư, nói nhỏ thì như sợi tơ sợi tóc cũng thì cũng chui lọt vào trong ấy. Đó gọi là pháp thân thanh tịnh, biến khắp mười phương, thường hằng, chẳng gì chẳng sinh, cũng chẳng gì chẳng diệt, là thế. Đó gọi là pháp thân thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Ba mười phương chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, pháp thân đồng nhau không khác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở đây mới nói là các Đức Phật đều có ba thân. Thân thứ nhất gọi là pháp thân. Thân thứ hai gọi là chúng ta hàng ngày hay đỉnh lễ thế nào nhỉ? Nhất tâm đỉnh lễ, y pháp tính độ, vô tướng vô vi, thanh tịnh pháp thân, tỳ lư giá na Phật. Nhất tâm đỉnh lễ, vô lậu tự tha, viên mãn báo thân, lư xá na Phật. Cái thân thứ hai gọi là gì? Là báo thân Phật. Và cái thân thứ ba là nhất tâm đỉnh lễ, thiên bách ức hóa thân, Thích Ca đi mâu ni Phật. Cái thân thứ ba gọi là cái thân gì? Ứng hóa thân. Thân thứ nhất là pháp thân, thân thứ hai thì là báo thân, và thân thứ ba gọi là gì? Ứng hóa thân. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây khi mà nói gì, cái kim dung của ngài vừa hiện á, ở đây là nói gì? Nói về cái thân thứ hai, chứ còn chưa nói về thân thứ ba đâu nhé. Cái biến hóa thân của ngài á thì cũng giống như gì, hơn người phàm phu chúng ta là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mỗi khi cần để thuyết pháp lớn hay là độ chúng sinh căn cường, hoặc một nhân duyên đặc biệt nào đó, chúng ta thấy toàn bộ trên cái tấm thân trượng sáu của Đức Phật đấy phóng đại quang minh, tỏa ánh hào quang sáng trưng rực rỡ. Đó gọi là gì? Đó gọi là cái thân, gọi là cái thân thứ hai của Ngài rồi. Ngài thể hiện được cái thân thứ hai để độ sinh rồi. Mà cái thân đấy, khi mà mỗi khi Ngài phóng quang thì gì ạ? Thì Ngài phóng quang á, toàn thân của Ngài thì mỗi lỗ chân lông đều phóng ra để quang minh rực rỡ. Trên mỗi quang minh lại có gì? Lại có các đức hóa Phật. Trên mỗi đức hóa Phật lại gì? Lại phóng vô lượng quang minh. Trong mỗi vô lượng quang minh ấy, mỗi quang minh lại có các đức hóa Phật. Các đức hóa Phật đó lại phóng quang minh. Quang minh lại gì? Lại có các đức hóa Phật. Cứ gì? Tuần tự lần lượt như thế cho đến vô cùng vô tận. Cho nên mới nói gì? Khi Đức Phật gì? Thì hiện kim dung trí hằng tinh ẩn khuất. Hằng tinh ở đây tức là gì? Hằng là chỉ cho mặt gì? Mặt trăng. Còn tinh ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho các gì? Các ngôi sao ở trên trời vậy. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta thanh thản thảnh thơi ngửa mặt lên trời để ngắm gì? Ngắm ánh sao hôm, và ngắm gì? Ngắm mặt trăng gì? Mặt trăng rạng. Quả thật là đẹp, là sáng. Nhưng khi mà kim dung của Đức Phật mà thị hiện, vì một đại nhân duyên nào đó Ngài phóng đại quang minh, thì ánh sáng của tinh tú và mặt trăng đều lẩn khuất vậy. Rồi đó còn nói nữa là gì? Nguyệt ái vừa phóng quang thì ánh chiều dương vội tối mờ. Nguyệt ái là gì? Đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho quang minh, gọi là nguyệt ái quang tam muội. Học kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật mà phóng này nguyệt ái tam muội á, quang minh nguyệt ái tam muội á, thì cả ánh sáng của mặt trời liền là bị gì? Liền là bị gì? Bị che hết. Giống như ánh sáng của ngọn nến này, nếu tôi tắt hết tất cả những bóng điện ở trong cái căn phòng này, trong cái tịnh thất này, trong cái giảng đường này, thì ánh sáng của gì? Của những ngọn nến, ngọn đèn le lói kia là chủ. Nó không sáng bằng những bóng điện này, nhưng nó là chủ trong căn phòng tối tăm này. Nhưng khi tôi bật những công tắc của các gì? Bóng điện ở trong căn phòng này lên, thì tất cả gì? Ánh sáng ở trong căn phòng này đều là ánh sáng gì? Đều ánh sáng của những cái nến, cái đèn này đều bị những cái ánh sáng của bóng điện gì? Nó át hết. Không nhìn thấy ánh sáng của cái đèn, cái nến đâu nữa, mà tất cả chỉ nhìn thấy ánh sáng của gì? Của bóng điện. Thì ánh sáng của gì? Của nhật nguyệt tinh tú cũng ví như ánh sáng của cái đèn kia, cái nến kia. Còn ánh sáng của quang minh của Đức Phật ở đây nói là gì? Gọi là nguyệt ái vừa phóng quang, tức là gì? Nguyệt ái quang tam muội đó, nguyệt ái quang minh đó. Ngày phóng đại quang minh nguyệt ái đó thì liền là gì? Che khuất hết tất cả ánh sáng của gì? Của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nhưng để chúng ta có đủ duyên mà thấy được quang minh của Đức Phật này á, thì còn phải tu, còn phải thực sự tinh tấn tu hành, tu cho đến lúc nào mà chúng ta thấy hết tham sân si, hết mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ trong lòng rồi á, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được nguyệt ái phóng quang từ nơi kim thân của Đức Phật. Không đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên thôi thì chúng ta cứ tu thôi. Còn bao giờ thấy đó là việc gì? Của Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ cần cầu Ngài cứ gia hộ cho chúng con được bình an để tu tập. Gặp bất cứ chông gai nào cũng có thể vượt qua. Gặp bất cứ những khó khăn nào đều có thể gì đứng dậy được. Dù là vấp ngã ở trong tam giới hay vấp ngã ở trong ba đường ác đạo, xin Ngài gì? Chỉ cần xin Ngài hãy thuyết pháp giáo hóa khai thị, động viên chúng con là gì? Đứng dậy được để bước ra khỏi cái chỗ tối tăm nhơ bẩn tam đồ ấy mà thôi. Còn chúng con gì cũng phải cố lên để bước đi. Bao giờ Đức Phật gì thấy chúng ta đủ định lực, đủ công đức, đủ trí tuệ rồi, rồi một á pháp hội nào đó, ở một gì cõi nào đó, một Đức Phật nào đó, một hóa thân Phật Thích Ca nào đó, các ngài gì sẽ hoan hỷ để thọ ký cho chúng ta thành Phật với các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, rồi á vô số các vị đệ tử ở trong, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói, đang nói về khi Đức Phật phóng nguyệt ái quang minh thì mặt trời, chiều dương ở đây là chỉ cho ánh mặt trời, liền bị gì tối mờ. Cũng vậy, bát âm vừa phát thì pháp của Ni Kiền Tử rối loạn. Bát âm ở đây là tiếng gì? Đức Phật đó, ngài dùng gì? Dùng mỗi khi ngài dùng phạm âm để thuyết pháp thì ngài dùng cái âm thanh của Đức Phật đó, thường gì? Thường dùng bằng tám thứ tiếng. Bát âm tới tám thứ tiếng. Tám thứ tiếng là gì? Khiến cho tất cả chúng sinh đều ưa gì? Ưa nghe, đều ham thích, đều muốn được nghe. Đó. Ví dụ như tiếng của tôi này các vị nghe thì các vị vẫn nhận ra là gì? Cái tiếng này nó vẫn còn có một cái gì đó nó quê quê, đúng không? Ai cũng nói với tôi, thầy nói, thầy giảng pháp, thầy đi đâu thì đi, thầy giảng thế nào thì giảng, vẫn không gì, vẫn không lạc được cái tiếng quê của thầy. Tức là quê gì? Quê của tôi tức là cái tiếng dân tộc đó, cái tiếng của người Mường đó, cái tiếng dân tộc của thiểu số đó. Đấy, tôi có gì, tôi có nói gì đến nói như thế nào đấy, mặc dù tôi xuất ra 25-26 năm nay đi ra chung sống với người Kinh, sống giữa thủ đô Hà Nội rồi, nhưng mà thì nhiều những danh từ, nhiều cái đặc biệt là giọng nói, tôi thì người Tinh vẫn phát hiện ra tiếng nói của tôi vẫn là tiếng nói của gì, lai lai ở một cái vùng quê dân tộc thiểu số nào đó. Đấy, thấy chưa? Cho nên đấy, cho dù gần 30 năm nay rèn luyện học tập tập lên thuyết kinh giảng đạo, nhưng mà cũng cái tiếng, một thứ tiếng thôi, học một cái thứ tiếng đó là tiếng Kinh thôi. Tôi, tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Mường, tôi bây giờ học tiếng Kinh, học thêm tiếng Kinh, thuyết pháp tiếng Kinh. Năm nay tôi 46 tuổi, đồng nghĩa là tôi học tiếng Kinh 46 năm nay, nhưng mà tôi nói tiếng Kinh gì vẫn chưa sõi. Một thứ tiếng tôi học 46 năm nay, thường nói, thường nghe, vậy mà vẫn chưa chuẩn. Nhưng Đức Phật ấy, ngài dùng gì? Dùng tám thứ tiếng bằng một phạm âm thâm diệu, nhưng mà ngài dùng tám thứ tiếng, lúc cao, lúc vừa, lúc thấp, giống như tiếng gì? Giống như tiếng đại dương rì rào, lúc nào cần gì nó sóng trồi lên thì nó vỗ bờ, to thì nó to, lúc nào cần vừa thì vừa, lúc nào cần nhỏ thì nhỏ, vân vân, khiến cho đại chúng từ các vị Bồ Tát khắp mười phương, nhấn đến là chúng chư thiên vô sắc giới, dục giới và sắc giới, cũng như là chúng quỷ thần, các loại súc sinh, nhấn đến những tội nhân ở trong gì A Tỳ Địa Ngục, nghe thấy đều hoan hỷ và đều có thể phát Bồ Đề Tâm vậy. Cho nên Phật dùng cái tiếng bát âm của Phật vừa phát ra thì Ni Kiền Tử đã rối loạn. Ni Kiền Tử là chỉ cho một cái tôn giáo ở Ấn Độ, Ni Kiền Tử đây chỉ là một cái tôn giáo lõa thể ở Ấn Độ, vừa nghe tiếng pháp âm của Phật liền là gì, xô dẹp hết cái gì, khiến cho cái bọn Ni Kiền Tử này là rối loạn. Bảy biện vừa vang, bảy biện vừa vang tức là gì? Những cái lời biện thuyết của Đức Phật bằng cách biện luận của Đức Phật thì vừa vang thì cờ chiến của Phú Na. Phú Na ở đây cũng là chỉ cho một tôn giáo ngoại đạo và những kẻ gì được coi là những kẻ giặc giã thì ở Ấn lúc bấy giờ thì đổ nhào. Đại ý là nói gì? Đức Phật vừa mở lời thuyết pháp thì các ngoại đạo liền là gì? Liền là kinh hồn bạt vía, bỏ chạy tứ tán vậy. Những người mà có duyên với Phật á, thì liền là quay về với Phật, bỏ tà theo chính tiếng pháp của Đức Phật. Cho nên mới ví như là tiếng gầm của con sư tử chúa ở trong rừng xanh là như thế. Tất cả muôn thú nghe thấy tiếng gầm của con sư tử chúa đều bất an và chạy tán loạn vậy. Đó. Khi Đức Phật khai tràng thuyết pháp thì tất cả ngoại đạo đều kinh hồn bạt vía. Vì sao? Vì Đức Phật bóc mẽ hết tất cả những mánh khóe, những trò lừa bịp của ngoại đạo vậy, của tà ma, của dị thuyết vậy. Đó. Cho nên vì sao hôm nay lên giảng, tôi lại phải trước khi bắt đầu vào giảng tôi thì phải nói một cái câu chuyện đáng buồn, đáng lẽ là không cần phải nói, nhưng mà tôi phải nói là như thế, nói để có thể giúp đỡ cho những tăng ni, những Phật tử lầm đường lạc lối quay trở về với chính đạo, nói để cho chính những cái con người đang lầm đường lạc lối ấy biết đâu họ còn có một chút gì nhân duyên với Phật, họ phản tỉnh quay lại với chính đạo, biết sám hối những cái sai, biết nhận những cái lỗi của mình để tu nhân tích đức, đi theo con đường chân chính, tới khi xả bỏ báo thân, may mắn thì không bị đọa trong ba đường ác, lại được sinh làm người mà tu tập tiếp theo thì tốt biết bao. Thời mạt pháp này Đức Phật nói là cứu được người nào thì cứ cứu. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng nói là ở thời mạt pháp, khi mà ta đã nhập niết bàn rồi, Di Lặc tôn Phật chưa xuất hiện ở trên đời, thì tất cả những chúng sinh cang cường khó độ thì ta giao phó cho ông. Nay mình là học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng, noi theo cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để giáo hóa độ sinh, khai tràng thuyết pháp, thì đôi khi cũng phải phá tà để hiển chính vậy. Không thể để cho người ta lầm lỡ lại tiếp tục đi vào con đường lầm lỡ thì sau này là khổ Phật Bồ Tát thôi. Một người thầy mà sai đường thì nó dẫn dắt theo biết bao nhiêu người sai đường khác đi theo nữa. Giống như ngày xưa trong kinh A Hàm Đức Phật, chúng tôi học Đức Phật nói là giống như một kẻ mù dẫn theo một đoàn người mù, là thì cái ông thầy mù dẫn đường mà nó rơi xuống vực thì tất cả những người mù đi theo sau nó, bám theo áo nó cũng tuần tự mà rơi xuống vực thẳm vậy, tán thân mất mạng, thật đáng thương thay. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật cũng phải hiển bày chính pháp và xô dẹp tà pháp để cứu sinh độ thế, phá mê khai ngộ cho gì, cho chúng sinh u mê tâm tối ở trong quái ngũ dục lục trần này vậy. Cho nên đã biết sức uy thần tôn quý, làm lợi ích thật rộng lớn, chỉ tùy hỷ thấy nghe thôi đã là gì, rất khó rồi vậy đó. Kính khuyên hành giả thường nên quán Phật. Quán tức là gì? Quán tức là gì? Là xem hả? Xem là quan. Ta xem bằng con mắt đó là quan, gọi là quan sát. Quan sát tức là xem bằng con mắt. Còn quán là gì? Là nhìn bằng gì ạ? Nhìn thấu bằng tâm. Nhưng muốn thấu được bằng tâm thì chúng ta phải có phương tiện là gì? Quan bằng con mắt trước, xong mới để quán bằng gì? Tâm bên trong sau. Đi từ ngoài vào trong, đi từ thô vào tế. Giống như đứa trẻ chưa đứa trẻ nào sinh ra biết nói biết đi ngay, mà phải tập lấy tập bò rồi lò dò tập đi. Xong mới gì? Tập nói, tập đọc, tập viết. Sau này mới lầu thông được tất cả gì ạ? Chữ nghĩa văn tự của thế gian vậy đó. Cho nên ở đây nói gì, phải thường nên quán Phật, tâm khắc ghi diệu tướng như ngài đang đứng trước mặt mình, ý nghĩ tưởng dung nghi tựa ngài gần trong gang tấc. Ở đây nói hành giả tu theo tịnh độ chúng ta nếu muốn thành tựu được cái pháp tu một đời vãng sinh Tây phương không uổng phí, không uổng phí thì phải gì? Phải thường quán Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải thường lên đó, mỗi một ngày ít nhất cũng phải 2-3 lần. Nếu già chúng ta có tượng Phật thì lên mà nhìn tượng Phật, nhìn xong rồi nhìn cho thật kỹ từ đầu đến chân, từ chân lên tới đầu, nhìn tất cả những chi tiết ở trên tôn tượng của ngài, hoặc là cái gì, cái tranh ảnh của ngài, nhìn á, chúng ta nhìn cho thật kỹ, đặc biệt là nhìn ở trên gì, trên cái khuôn mặt gọi là diện Phật á. Và đặc biệt chúng ta nhìn gì, nhìn toàn bộ cái phần diện của Phật và quán gì ở giữa đôi chặng mày của Đức Phật á, có gì ạ, thường phóng hào quang. Cái đấy giai đoạn sau, còn trước mắt chúng ta gì gọi là quán tượng, thì chúng ta nhìn thấy tôn tượng của ngài, nhìn cho thật kỹ đi, xong rồi nhắm mắt lại mà chúng ta vẫn thấy gì, vẫn ghi khắc ở trong tâm mình, trong trí não mình, rồi trong tâm khảm, trong a lại gia thức của mình, cái bức tranh của Phật như thế, rồi cái pho tượng như thế, 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 như thế. Hôm nào các Phật tử chúng ta thôi để hết dịch đã, lên chùa Khai Nguyên, thầy trò chúng ta cùng ngồi ở ngoài sân gác chuông vào á, trước cửa chùa á, cùng ngồi ở đó mà nhìn đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa chúng ta, rồi quán hảo tướng tuyệt vời, sẽ dễ khắc ghi vào trong á, tâm khảm khắc ghi vào trong a lại gia thức của chúng ta rất là tốt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ đạo thế ngài dạy chúng ta là nên gì, các hành giả nên quán Phật tâm khắc diệu tướng như ngài gì đang đứng ở trước mặt mình. Cho nên trước mặt mình đầu tiên là chúng ta phải nhìn ảnh hoặc nhìn tượng của ngài ấy, nhìn thật kỹ đó, xong rồi bỏ đi để sang bên cạnh, nhắm mắt lại chúng ta nhìn, lúc đầu thấy chưa rõ đâu, nhưng xong rồi dần dần chúng ta gì rồi nó quên chỗ nào, chúng ta lại gì lại mở mắt ra nhìn kỹ, chúng ta gì lại nhắm mắt vào để tưởng tượng, đó gọi là quán tượng niệm Phật. Khi chúng ta quán tượng như thế tâm chúng ta phải chú trọng vào, không được lơ là, chúng ta giữ cái tâm chúng ta như giữ chồng con mắt chúng ta ấy thì mới được, không được để cho tâm nó tán loạn chạy ra chạy vào suy nghĩ lăng xăng thì cái tượng Phật đó mới hiện lên gì trước mắt chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt lại rồi mà tượng Phật vẫn hiện lên trước mắt chúng ta, đó gọi là cái gì, quán tượng thành công. Tuy nếu làm thành công, quán thành công như thế, tổ nói gì, tuy pháp thân không hai nhưng tùy duyên ứng hiện mà nói có ba, hợp cơ giáo hóa lại thì hiện nhiều loại hình. Nay trước tiên dẫn kinh, sau thuật lại sự linh nghiệm, chỉ lược ghi chứ không kể hết. Muốn biết rõ thì nên xem bản đầy đủ. Ngài nói đây, ngài chỉ lược ghi trong kinh Quán Phật và một số các kinh, nếu muốn biết rõ Phật dạy quán như thế nào thì nên xem đầy đủ. Nay ngài lược rõ đưa cái đại cương thôi. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi, có ghi, tức là kinh Quán Phật Tam Muội có nói rằng: vào thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ra đời. Lúc ấy có vị tỷ phiêu cùng 9 đệ tử đến tháp lễ lạy tượng Phật, nhìn thấy một pho tượng Phật quá đẹp, và một pho tượng Phật quý và đẹp, họ liền lễ lạy chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi cái sự trang nghiêm của pho tượng ấy. Về sau cả tất cả những người họ qua đời được hóa sinh ngồi kiết già trên hoa sen lớn ở cõi Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Nói rằng đoạn này ngài đạo thế nói rằng trong kinh Quán Phật Tam Muội có nói rằng thổ xa xưa có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ra đời. Lúc ấy có các vị tỷ phiêu gồm 9 vị đến tháp để lạy tượng Phật, thấy tôn tượng Đức Phật ở trong tháp đẹp quá, trang nghiêm quá, tất cả đều chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi, rồi đỉnh lễ dưới gì dưới chân tượng. Và sau khi các vị thọ mạng hết đều qua đời, tất cả 9 người ấy đều gì đều được hóa sinh. Hóa sinh chứ không phải thai sinh nhé. Hóa sinh giống như sinh trong Tây Phương Cực Lạc á, hóa sinh từ hoa sen mà sinh ra, không phải từ sinh từ bào thai cha mẹ, gọi là hóa sinh. Đó. Cả 9 vị tỳ kheo này đều hóa sinh từ thân ngồi ở trong gì hoa sen lớn và đến gì được hóa sinh ra ở trong cõi Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Chúng ta thấy công đức gì, nhìn thấy tượng Phật, lễ Phật và khen ngợi tượng Phật đẹp thế, và dùng kệ khen ngợi tượng Phật thật là trang nghiêm, thật là tố hảo, rồi đỉnh lễ. Nhờ công đức ấy mà sau khi xả bỏ báo thân, cả 9 vị tỳ kheo đó đều được hóa sinh thân ngồi trên hoa sen ở trong gì nước, cõi nước của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Nay chúng ta là hành giả tu theo tịnh độ, nhìn tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng và các đức Phật khác tùy theo. Nhưng mà thôi, theo tôi cũng như chúng ta lễ thì có thể lễ tất cả các đức Phật, kính thì có thể kính tất cả các đức Phật, cúng dường tán dương khen ngợi thì có thể cúng dường tán dương khen ngợi tất cả các đức Phật. Nhưng còn quán Phật á, thì theo tôi á, chỉ nên á, quán tượng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà là được thôi. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ, là người thầy bản sư, người thầy gốc của chúng ta. Ngài cũng vì muốn cho chúng ta sớm thoát khổ, xa đường mê, cho nên dạy chúng ta nên gì quán Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương, để chúng ta theo làm theo lời thầy chúng ta dạy đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các đức Phật ở khắp mười phương chúng ta thì rất cung kính, rất tôn trọng. Và có điều kiện chúng ta thì cũng giảng tất cả các đức Phật đấy. Nhưng mà thường quán Phật để cầu sinh Tây Phương thì chúng ta thì quán tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Các cụ ngày xưa mà một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Các cụ nói một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nay chúng ta nay quán Đức Phật này, mai quán Đức Phật nọ, ngày kia quán Đức Phật gì Phật khác á, thì kết quả khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta chẳng biết là đi về thế giới nào, chẳng đầy đủ công đức á, thì chẳng Đức Phật nào rước chúng ta đi, thì lúc đó chúng ta nguy. Cho nên nay chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành theo lời Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, quán này tướng Phật của Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc. Về đó rồi á, kinh nói gì, quán kinh nói một khoảng thời gian ngắn như bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương. Chỉ trong khoảng thời bữa ăn thôi, phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật, nương vào từ lực, nguyện lực và thần thông lực của Đức Tử Phụ A Di Đà cũng như chúng ta nữa. Trong khoảng bữa ăn, tức là gì, khoảng tiếng đồng hồ thôi, phân thân đi khắp mười phương thế giới để cúng dường các đức Phật. Cúng dường xong lại được nghe pháp, lại được các đức Phật khen rằng lành thay thiện nam tử, ông thật là gì khéo chọn pháp tu. Đó chính là pháp tu quán Phật A Di Đà, quán tượng Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Nay ông đã thành tựu, đã được sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà làm thầy của các vị và dạy cho các vị con đường cầu đạo, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thật quý hóa thay, thật quý hóa thay. Và Đức Phật đó thì lấy cánh tay vàng trăm nghìn muôn ức gì tướng hảo để xoa lên đầu mình và thọ ký cho chúng ta. Lúc đó hoan hỉ lắm, làm sao chắp tay là gì A Di Đà Phật, thành sướng lắm hay sao đó. Cho nên ở đây chúng ta thì các cụ nói rằng đây cụ tổ cụ nói gì, từ đó về sau họ thường gặp Phật, tức là nói về 9 vị tỳ kheo này đó. Từ đó về sau 9 vị tỳ kheo này thường gặp Phật, tu tập phạm hạnh ở chỗ Phật, chứng niệm Phật tam muội, được Phật thụ ký tất sẽ thành Phật ở khắp mười phương. Phật Thiện Đức ở phương Đông chính là vị thầy. 9 đệ tử làm Phật 9 phương, Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam. Đấy, 9 vị tỷ kheo đó bây giờ thành Phật hết rồi. Vị Phật thứ nhất là Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam, Phật Chiên Đàn Đức ở phương Nam là 2, Phật Bảo Thí ở phương Tây Nam là 3, Phật Vô Lượng Minh ở phương Tây là 4, Phật Hoa Đức ở phương Tây Bắc là 5, Phật Tướng Đức ở phương Bắc là 6, Phật Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc là 6 là 7 hay là 6 là 6. Phật Quảng Chúng Đức ở phương trên là 8 và Phật Minh Đức ở phương dưới là 9. Cả Đức Phật gì? Đức Phật Thầy là vị Phật Đức Phật Thầy Đức Phật Thiện Đức nữa rồi là 10. Đức Phật Thiện Đức là thầy. Sau khi học với Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ở phương Đông đó, các vị này thường sinh ra gặp Phật, và khi cả 9 vị này gặp Đức Phật cuối cùng và cả 9 vị đều được thành Phật đó. Đức Phật cuối cùng các vị này học để thành Phật đó, chứ Đức Phật Thiện Đức. Cả thầy với 9 trò là 10 thầy trò. 10 Đức Phật này nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp. Cả cái Đức Phật Thiện Đức này là người là thầy đó, ngày xưa cũng gì cũng do nhân gì nhờ lễ tháp quán tượng Phật và lễ tháp Phật mà gì? Quá khứ mà gì? Mà nay mới được thành Phật như thế. Có nghĩa cả 10 thầy trò nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp quán tượng, đọc một bài kệ khen ngợi Phật, nên ngày nay gì? Các vị ấy đều được thành Phật ở khắp 10 phương đó. Chúng ta thấy công đức quán Phật lớn lao đến mức độ nào. Ngày mai chúng ta lại học tiếp cái phần quán Phật này, hay lắm các quý vị. Vì hay cho nên tôi phải giảng kỹ, giảng rõ một chút để chúng ta nghe. Không có tôi mà giảng lướt lướt như đọc sách á, thì phí lắm. Đó, ngày mai chúng ta thì học tiếp, hôm nay là hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.